Bạn bè phải thế chứ. Chẳng phải tốn nhiều công sức mới làm cho người ta hạnh phúc. Chỉ là một cử chỉ nếu bạn biết cách. Chỉ là một lời nói thích hợp. Chỉ là sự điều chỉnh nho nhỏ một cái chốt, cái dít hay một con ốc trong cỗ máy tâm hồn tinh xảo của bạn. Frank Gran. Chắc, thấy sắp giấy tờ lên bàn tôi. Hai hàng chân mày của anh nhíu lại thành một đường thẳng, còn mắt anh thì nhìn tôi như tóe lửa. Có điều gì không ổn thế? Tôi hỏi. Anh ta dí ngón tay vào bản kế hoạch đề xuất. Lần sau, cô có muốn sửa đổi điều gì thì nhớ hỏi ý kiến tôi trước. Anh nói xong rồi quay lưng đi, để mặt tôi ngồi đó giận tím gan. Làm sao anh ta dám đối xử với mình như thế? Tôi nhủ thầm. Tôi đã sửa lại một câu dài và chữa lỗi ngữ pháp. Một công việc mà tôi nghĩ mình được trả lương để làm vậy. Chẳng phải là tôi đã không được cảnh báo trước? Hai phụ nữ, những người đã ngồi ở vị trí của tôi trước đây, gọi anh ta bằng những cái tên mà tôi chẳng hề nào có can đảm nhắc lại. Ngay ngày đầu nhận việc, một đồng nghiệp đã kéo tôi ra nói. Anh ta gián tiếp chịu trách nhiệm đối với việc hai thư ký trước phải rời bỏ công ty này đấy. Cô ấy thì thầm. Nhiều tuần trôi qua, chắc ngày càng khiến tôi bực bội. Việc này hoàn toàn trái ngược với những tính điều tôi hằng giữ. Tôi luôn nhẫn nhịn và yêu thương kẻ thù nghịch. Nhưng với tính khí của Jack, anh ta sẽ càng làm già nếu bạn cứ nín nhịn. Tôi cầu nguyện để điều này, thật lòng mà nói. Tôi chỉ muốn uống nắng Jack, chứ không định yêu mến anh ta. Một ngày nọ, những lời lẽ xúc phạm của anh khiến tôi bật khóc. Tôi lao vào văn phòng của Jack, trong lòng chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện mất việc nếu cần. Nhưng phải cho anh ta biết được cảm nghĩ của tôi trước đã. Khi tôi mở cửa phòng bước vào, Jack ngước mắt nhìn. Anh cất giọng kẻ cả quen thuộc. Chuyện gì? Đột nhiên, tôi biết mình phải làm thế nào. Dù sao, anh ta cũng đáng được như vậy. Tôi ngồi đối diện với anh. Jack, anh nói với tôi bằng cái giọng điệu đó thật không phải. Chưa ai nói chuyện với tôi kiểu như thế cả. Với tác phong chuyên nghiệp, anh cư xử như vậy không được chút nào. Và nếu tôi cho phép chuyện này tiếp tục, thì cũng không hay nốt. Chắc cười khẩy, có vẻ khó chịu. Dựa lưng vô ghế. Tôi khẽ chớp mắt và thầm cầu nguyện. Xin Chúa giúp con. Tôi muốn hứa với anh một chuyện. Tôi sẽ làm bạn với anh. Tôi sẽ đối xử với anh bằng tất cả sự tử tế và tôn trọng như anh xứng đáng được nhận. Mọi người đều có quyền được cư xử như vậy. Tôi đứng dậy và bước ra ngoài. Vài ngày sau đấy, Jack tránh mặt tôi. Các bản kế hoạch đề xuất, thư tính đều được đưa đến bàn tôi khi tôi ra ngoài ăn trưa. Và những bản được tôi sửa cũng không thấy xuất hiện trở lại trên bàn. Một hôm, tôi mang bánh ngọt đến công ty và để một ít bánh trên bàn của Jack. Hôm sau, tôi để lại lời nhắn như sau. Hy vọng hôm nay, mọi sự đều diễn ra tốt đẹp với anh. Mấy tuần sau đó, Jack xuất hiện trong phòng tôi. Anh vẫn khó đăm đăm, nhưng thôi không còn xử sự một cách thô lỗ, cọc cằn nữa. Các đồng nghiệp dây lấy tôi trong phòng nghỉ. Dường như Jack bị nắm tẩy rồi, họ nói. Có lẽ chị đã trị được anh ta. Tôi lắc đầu. Chắc giờ tôi đang trở thành bạn của nhau. Tôi trả lời đầy tin tưởng. Tôi từ chối bình luận thêm về anh ta. Mỗi khi gặp Chắc ở đại sảnh, tôi đều mỉm cười với anh. Ít ra, bạn bè cũng phải thế chứ. một năm sau cuộc nói chuyện của tôi và Jack, tôi phát hiện mình bị bệnh ung thư. Ở tuổi 32 và là mẹ của một đứa bé xinh xắn, tôi thật sự phát hoảng. Tế bào ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết và các thông số cho thấy tôi khó mà chống chọi được với căn bệnh này trong một thời gian dài. Sau cuộc phẫu thuật, bạn bè và người thân đến thăm tôi. Họ cố gắng an ủi tôi, nhưng dường như chẳng ai biết phải nói như thế nào. Nhiều người thậm chí đã lỡ lời. Một số khác thì khóc lóc, và tôi lại phải khích lệ họ. Còn tôi, lúc này, đang cố gắng bấu víu vào bất kỳ tia hy vọng mong manh nào. Ngày cuối cùng ở bệnh viện, tôi chợt bắt gặp Jack đang ngượng ngùng đứng ngay ngưỡng cửa phòng. Tôi mỉm cười dẫy anh ta vào. Jack tiến đến bên giường bệnh và chẳng nói chẳng rằng đặt bên cạnh tôi một cái gói, trong đó có vài búp hoa. Quốc kim hương đấy, anh nói. Tôi mỉm cười nhưng chẳng hiểu nổi chuyện gì. Anh ta tằng hắng và tiếp. Nếu cô đem chúng về nhà trồng, thì mùa xuân năm tới, chúng sẽ trổ hoa. Anh di di bàn chân tới lui. Tôi chỉ muốn nói là tôi tin cô sẽ có thể có mặt ở đấy khi hoa nở. Mắt nhòe lệ, tôi đưa tay ra. Cảm ơn anh. Tôi thì thầm. Chắc nắm chặt tay tôi và trả lời cọc lóc. Không có chi. Giờ thì cô chẳng thể thấy hoa đâu. Nhưng mùa xuân năm tới, cô sẽ được nhìn thấy những màu mà tôi đã chọn ra cho cô. Anh ta quay lưng bước ra khỏi phòng mà chẳng nói thêm lời nào. Vậy là suốt 10 năm nay, cứ mỗi khi xuân về, tôi lại ngắm nhìn những đóa quất kim hương vươn mình lên khỏi lớp đất dày để khoe các cánh hoa sắc trắng pha đỏ. Thật ra, đến tháng 9 này, bác sĩ sẽ báo rằng tôi đã được trị dứt bệnh. Những năm qua, tôi đã trông thấy con mình tốt nghiệp phổ thông, rồi vào trung học. Người đàn ông cọc cằn ấy đã nói tất cả những lời động viên thích hợp vào đúng cái giây phút tôi cần chúng nhất. Ít ra, bạn bè cũng phải thế chứ.